giải thì mình sướng, ôm là mình khổ. Cái nào giải là mình sướng, đừng có ôm, giải là đừng có ôm. Cái gì cũng chuyện đời, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con, chuyện cái cũng giải là đừng có ôm. Ôm chừng nào là mấy người khổ gì hết. Mà khổ chết rồi cái thức nó không có mở là ma quỷ nó dẫn đi. Cái gì chứng minh, đòi hỏi ngủ với ăn không à? Thì ngủ ra đã, ăn ra đã, chết là không biết. Mình là ai, là ma quỷ nhất. Nó thiệt đó. Người ta hứng thụ, nhưng mà người ta không thấy cái giải này cái hứng thụ. Bây giờ mình thấy cái giải này hứng thụ đó. Cái giải rồi thấy mặt này nó tươi, nó có cái ánh quang đó. Còn ôm ấy là nó mặt này nó tối. Tôi sẽ ăn thịt bò cho nó mặt đi giết đi. Đó. Thì mình ăn thịt bò vô mình hưởng, nhưng mà cái dân con bò nó theo mình nó làm mặt mình đang tối. Thế đâu có bệnh chỗ nào đâu.
Bò nhúng giấm.
Thịt bò nhúng giấm. Mà nó biết ăn nhúng giấm đâu mà nó không biết cái khổ của con bò chết. Nếu nó làm bò mà bị giết rồi nó thấy nghĩ gì sao. Khổ lắm. Tôi mà sáng suốt mà xuất hồn đi được rồi đâu có sợ con bò. Mình cứu nó mà đâu có ăn đâu. Thấy mình ngồi ăn như tế con muốn ăn như chó nhưng mà cứu con chó. Rồi không thấy làm sao anh?
Yeah.
Không thấy làm sao anh? Tu cho nó thấy rồi mới nói chuyện đó, làm việc. Không làm việc. Ông làm việc cho ông nói chơi. Còn mình không biết, mấy người không thấy, anh thịt bò cho nó mập. À, rốt cuộc là cái tánh nó thay đổi. Hung hăng. Nó đợi gì ta không tốt. Tự lòng này. Vì chuyện nó giống như cái bò. Cho bên Trung Quốc á, ta nói đau thẳng là lấy cặp ăn, ăn cặp hết. Nè, nấu ốc ăn, ốc heo, ăn hết. Thì mới thấy là nó cũng là mừng nhỉ. Thấy không? Ốc không thiện hả? Không hiểu. Họ lấy cái ốc rồi, hay không phải lấy ốc, thì chỉ ốc vô. Cái thận người vừa lấy cái thận người heo vô để chứng minh cho họ thấy là bạn vật lòng giết thuế mà không biết, không có thương. Họ nói đi mà không có thương, họ nói thương họ giết chữ thương hay lắm. Họ làm cái chữ thương làm đi ra, họ giết cái chữ thương thế hết. Nhưng mà anh chưa họ giết được nhưng mà không biết thương. Họ hại họ không rồi, họ hại họ không nhưng mà không biết thương.
Thưa Thầy, lên đảnh lễ Phật để học đạo, có phải chăng đó là một chặng đường của tiến hóa?
Đó là gây cái điện năng hội tụ hướng về con đường thanh nhẹ. Cái điện năng của mình, nếu mà mình không dùng cái nguyên ý đó mà để khơi dậy cái tâm từ bi, thì mình cái điện luôn luôn nó chỉ tiến về con đường tham dục. Mà chúng ta vô tham thiền, ta nghĩ đánh xuất hồn, đánh lễ Phật thì cái điện năng nó sang và nó hướng về con đường này. Thay vì giấy bận trong cơ tạng hay là hướng hạ.
Nhìn qua bản đạo của thế giới, khi Thầy đến giống như ngọn hải đăng quy tụ tất cả các bản đạo, Thầy đã giảng bao nhiêu lời minh triết. Nhưng khi Thầy đi, Thầy khuyên tự tu tự tiến. Có rất nhiều bạn đạo về các mình đóng cửa, không tham gia chung với thiền đường. Như vậy con thiết nghĩ lời Thầy giảng họ hiểu chưa thấu đáo Thầy không?
Họ hiểu được chứ, họ phải lo tu là hiểu được. Lo tu nhiều chừng nào là hiểu được chừng ấy. Còn họ lo bàn cãi lý luận mà không chịu tu thì họ lại từ bỏ họ, xa họ, chính họ là người mà xa họ, thành ra cái tánh nó vọng động, cái tánh thiên không còn nữa, thành cái tánh vọng động, trở nên cái tánh vọng động. Họ không thiền, không mở ra và họ suy luận những sai lầm thì họ càng ngày càng vận động, cho nên họ sanh những cái bệnh nan y là tâm bệnh.
Thưa thầy, như vậy thì làm thế nào gọi là ảnh hưởng người khác và mục tiêu cộng đồng vô vi phát triển
có thể kết hợp? Cho nên người chịu tu thực hành thì tất cả khắp thế giới cũng đã thành lập hội ái hữu vô vi, là anh em tới ngồi với nhau. Và tôi có khuyến khích làm cái quỹ du lịch, mỗi tuần mỗi người phải ngồi lên giảng, đừng có vị nể một người nào. Tôi thích giảng thì tôi ngồi giảng, rồi tôi bị dày, bị phá, bị chửi, quay thử cái nhịn nhục tôi tới đâu. Thì mỗi người đồng hành như vậy là trong cái trường thi thố tiến hóa về tâm linh hướng thượng. Mỗi tuần mỗi chút, mỗi tuần mỗi chút, tiếp tuần này giảng có thua thì tuần khác lên giảng nữa. Giảng tới chừng nào mà tất cả mọi người thấy là anh này được á, hồi trước anh nói cù lần mà bây giờ anh nói cái thức hòa đồng ảnh mở và nghe lời nói của anh tôi nhẹ, thì mọi người hướng về đó, tức là người đó sẽ liên kết với từ quan của chư Phật để hành đạo tại thế. Tôi có biết thơ nói rõ ràng các thiền đường. Cho nên phải làm, đừng cứ bị nể người này và người kia. Chúng ta tu mỗi tuần chúng ta phải thực tập. À, chúng ta nghe băng, tôi đến đây để làm gì? Tôi đến đây là tôi cho các bạn thấy rằng ngày đêm tôi vẫn thiền, vẫn tu, tâm trí tôi mới mở và nhẹ nhàng và nói chuyện cho các bạn thông cảm luồng điển quang của chính bạn. Là tôi tu để ảnh hưởng bạn, chứ không phải là có tôi mới tu, mà không tôi là không tu. Không tôi các bạn còn tu hay hơn, phải giỏi hơn. Cho nên lập cái quỹ du lịch để cho các bạn đạo có cơ hội thoát ra những cái chơn ngôn mà người đã lượm lặt sau khi thiền, và để dâng cho các bạn đạo tại thiền đường hay là thiền viện. Cho nên các bạn không có nên ngại ngùng, mình là người đạo, dấn thân cứ việc đi, đi trong lãnh vực bạn đạo vô vi mình. Rồi từ đó khi mà tâm thức của các bạn phát huệ, trí điển các bạn càng minh mẫn, thì lúc đó bạn mới giờ gót đi từ thiền đường này tới thiền đường nọ, thiền viện này tới thiền viện nọ, để trao đổi và tiến hóa trong thực hành mà đắc đạo. Chứ không phải tôi thực hành đắc đạo rồi tôi mới giảng đạo. Trật thực hành được bao nhiêu, mở bao nhiêu, bạn đạo chung nhau khai mở về trí điển khai thông.
Chính con phải soi sáng con, phần nào sâu ra tôi tìm cái nguồn gốc, cái nơi phát xuất cái tạo lậu ấy. Ừ, con thấy tất cả mọi tạo lậu xảy ra, muốn tìm ra gốc, cái nơi phát xuất khởi điểm nhất của nó. Tôi thấy rằng chính là cái ý thức, đó là những gì tôi thấy, chẳng hạn như mắt mình nó dạng đi, nghĩ đi, thiệt đi, thâm đi. Tất cả những cái tạo lậu mà phát xuất đầu tiên nhất đó là nghĩ. Chính cái điều đó mà con nghiệm rồi. Mình làm thế nào để thấy được cái ý mà thấy trước khi nó phát xuất ra. Vậy đó, thì trong cái ý đó nó có hai cái. Một là ý thiết và một là ác. Chỉ có hai cái mà thôi. Thì bây giờ mình làm thế nào chuyển từ cái ý ác trở thành ý thiết, thì cái ý trượt trở thành ý thành. Con mới niệm cũng xếp hoài. Con bữa đó con sáng ngày con niệm con lấy chữ, lấy cái viết ra, con viết cái chữ đạo, con viết chữ ký. Tự nhiên hôm trước con nghe trong băng á, con thấy cậu giảng cái chữ gương hay quá. Chữ gương mà nghe nó sao mà xúc thích làm sao ấy. Thì con mình con lấy cái viết ra, tự giảng cái ký. Chữ ký mà con hiểu á, thì chữ nhỏ. Con thấy chữ ký ở trên á, nó có một chấm thế một quẹt và hai dưới nói như thế này. Trong đầu tiên nhất mà con nghĩ á, thì nó đây là cái điểm đầu tiên nhất của thượng đế phát xuất ra khởi điểm mình á, từ cái khởi điểm nhỏ của thượng đế, ý của thượng đế mà thôi đặt xuống này. chỉ một tí nhỏ của thượng đế là xung này. Khi một điểm này còn một gạch nó chơi nó tượng trưng là thiên, gạch nó dứ nó tượng trưng là địa. Đây nó có hai luồng điển trên, luồng điển xuống. Thì hai luồng điển này nó tượng trưng là luồng điển âm dương. Thì cái chữ trên á nó tượng trưng chữ lập, tức là lập thành của vũ trụ này. Để con hiểu gì sao lúc đó con hiểu sao con nghĩ vô giờ con trình bày cái này thì con nghĩ là đây là một cái lập, một cái vũ trụ này tạo thành á chỉ do ý của thượng đế sinh ra âm và dương. Hai cái luồng điển âm dương nó lập thành cái vũ trụ. Dưới á là cái nhật, cái nhật nó tượng trưng cái gì? Tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng. Thì cái vũ trụ này á mà còn tới ngày hôm nay nó tồn tại mãi mãi á là nhờ sự chiếu hóa của mặt trăng, mặt trời.
Để ta chấp nghĩa nghe.
Nói hiểu cho tới đã rồi. Để cái ý cũng đúng
nha. Nhưng mà lấy cái gì để xét cái ý? Anh đây ai trả lời là lấy cái gì xét cái ý?
Tâm.
Tin tâm.
Tâm tâm tâm.
Cái tí.
Là cái tí xét cái ý. Tí xét cái ý. Thấy không? Cho nên cái chữ tí á. Ở trên nó có chữ lọc. Lập giả là trí, nhược là nói ra, là cái tâm đậm thì cái khẩu nó mới nói. Cái tâm đậm cái khẩu nó mới nhược. Nếu này có cái tâm.
Dạ đúng rồi.
Đó ha, lập thành. Lập thành là chỉ có cái chết. Rồi nói là cái tâm nó đậm nó mới thành cái gì. Nhược là nói. Cho nên cái trí phải xét cái gì. Rồi con qua nó phải nghĩ ba lần trước khi có thức. Sám xí nghiệp, tam tu, nghi hành. Nghĩ ba, thì thứ nhất tôi muốn làm. Tôi muốn uống gì nước cam. Vô là có bị đau bụng. Cái thứ nước cam này sẽ thức lập. Cái thứ ba, cái bộ ức của nước cam này. Thèm nước cam. Tam tư, si tư, ba lần nữa. Mà hẳn. Mình trí ý. Mình tu ra đây là tu bằng trí bằng ý. Tu cái pháp vô vi này tu bằng trí bằng ý. Chứ không tu bằng thể xác. Làm việc tu bằng trí. Cho nên chúng ta lập bằng đầu thì lập lại trong đời. Sau ngồi. Người ta sao nên ông đi đâu đây. Ông này ông giảng. Tại sao ông dẫn tôi đi tới cảnh này cảnh kia. Đó là trí ý. Đặc biệt. Trí ý là trí ý mới thực hành, trí ý mới xét ra vô cùng và đi được sáng suốt. Hai cái trí ý hợp thành, anh ha mở ra đó lên chút nữa ha. Bây giờ mình đang tu bằng trí và ý, ta nói như người tu với những như này thực hiện được trí. Chỉ là điều kiện sẵn. Cái tiêu chuẩn.
Nhiệm trí là cái hồn này.
Ừ.
Còn cái tâm hay là?
Cái trí là thực hiện thức.
Thức.
Cái trí là thức. Thức là mình có sáng suốt. Còn mình thức tâm mới có sự sáng suốt. Trước khi lại mình bước ra đi. Anh sửa cái xe. Lắm cái sách dầu mà. Có cái xe là xe bên chạy. Tại sao mình nhận lên. Thì sáng suốt tập trung tất cả cái ý tưởng để xét cái điều đó. Rồi cái ý tưởng này điều chuyển mở ra làm sao thì ra tâm để quy tụ sự sáng suốt. Rồi mình tự nhiên nghĩa là cái thiền này nó hay không phải còn suy nghĩ. Tự nhiên nó tụ rồi nó phát ra một cái giải pháp, một cái chiếc hướng. Sau cái tâm thiền thì tự nhiên anh có một chiếc hướng tại sao bữa nay tôi lại hiểu được. Nó sung sướng ngay trong cái định. Thì anh hãy chấp nhận trình độ tôi nói với anh. Chưa đúng. Ngày mai tôi sẽ khám phá cái này. Và anh bắt buộc là anh ngồi anh suy xét là anh bị kẹt. Mà anh khá lắm rồi, mà anh đi lên tới thanh nhẹ. Thế qua thì mà anh kêu. Chức tâm nó mở rộng cái chiều kiến này. Đừng có buộc cứ thao. Để nó duy đủ lực lượng rồi nó sẽ hồi toàn thanh kêu. Thôi nó sẵn sàng. Cho nên không có nghĩ hoài. Khi em nói là tôi từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu rồi quên luôn. Nếu có chuyện lúc đó có sự chiếu sáng xuống để phải chỉ dẫn cho tôi và tôi phải làm trật tự để tôi hưởng nó đâu. Thì một ngày nào đó anh sẽ biết từ đó anh mới xây dựng này và anh biết rõ được cái phần hành động cho hay hơn biết một sự động cho nó hay hay cái đó cho nên các tìm thì năm này cái tháng kia cứ ngồi ông Phật cứ ngồi ở trời nhưng mà sau này ông khám phá ra tiên đại giai thông. Ông cứ khám phá là bắt chân lại khám phá là tiên diệu đế nhớ cái thánh tự tiên đế chứ ông đâu có biết đó chứ khi đi tu ông biết thôi hoàn toàn biết đó nhưng mà sau cái thánh tự đang khám phá còn nếu mà ông ngồi ông suy nghĩ là hư hết. Ông muốn bỏ tất cả mà không có nghĩa cái gì hết.
Dương Tám, theo cáo hiểu đó thì muốn có sức khỏe về việc để xác các mối tình thì tập các môn thể thao.
Như tôi đâu có tập thể thao gì nhưng mà thì chân thì cũng hợp chứng nhận. Thì cái hơi mình quan trọng cái chủ lực. Nhưng mà muốn tập thêm thể thao ngoài đời đâu có cấm. Nhưng mà cái này chỉ bằng nội lực, chỉ bằng nội cấp. Thấy không? Thì còn cái kia cử lạ là khác. Còn cái này là cái nội lực. Ở bên trong thần khí nội lực trụ thì cái da con người nó cũng như nhau.
Chứ mình ngồi có một chỗ là sao mà cứng?
Nó cứng chứ, bởi vì mình như làm như thế này đó. Bây giờ cái dai của con người chưa có làm nó mềm. Rồi làm cái này 6 tháng rồi cái để là về cái thấy nó cứng. Nó có tập nước cũng như tử tạ. Cũng như tử tạ. Rồi tôi có những cái phương pháp làm này nó cũng là làm cho chân mình cứng á. Có thịt cứng. Và đi bộ mạnh khỏe, làm việc vui vẻ, không có chán ngán và không có bệnh hoạn. Vì cái nội lực mình có. Cái quan trọng là cái nội lực. Còn cây cục to to vậy mà trong này nó cảm thì nó có làm gì được. Quánh vô không được. Phải không? Cái ông võ sĩ thiệt giỏi là bị bệnh cảm thì cũng lo dáng gì đó. Có làm gì đó. Đi không được. Cho nên cái nội lực là quan trọng. Cái nội lực nó phải chống cả mọi sân. Lỗ chân lông của chúng ta không hấp thụ tà khí. À cho nên những người đi rừng rồi này chỉ cái nọ mà dùng cái pháp này á. Thì không có bị bệnh hết được. Nó hết cái thành khí bên trên để nó giải cái trực khí. Thì cái lỗ chân lông của nó mạnh và nó chống cả mọi sân. Vì đó nó khi mà phương pháp tự trị giữ sinh được là vậy. Mình lấy cái thành khí của cả càn khôn vũ trụ vô trụ quá trong cái ngũ tạng của chính mình. Và giúp đỡ gì? Tinh trì thương khác mạnh mẽ. Ngoài kia mà nó khác hơn cái kia họ dùng cái quả tam muội, họ hít dưới đơn niệm và dữ hơn, cho nên mấy võ Thái Lan đó hít vô cái lính cái đến 1-12 lúc cái ập vô lúc chừng nằm nghe nó chạy xuống dưới, thì lúc đó mình mạnh, cái khi mình đánh bắt mà ngó người ta đâm ngó thẳng người đó phải sợ, cái đó là cái quả tam muội cho nên cặp mắt của họ đỏ. Và khi họ ngó mình thấy dữ lắm. Đó, cái đó là khác. Cái đó là bàn môn tả đạo. Còn cái này là chánh pháp giải thoát khác. Và cái sự tráng kiện của đằng này là tráng kiện về tâm hồn thanh nhẹ. Không phải tráng kiện trong hỗn ẩu.
Là động loạn.
Nó khác. Một học võ của thế gian là sơ cấp chỉ tới tâm định. Ông thầy phải biết giảng. Học võ không phải đánh người ta, đánh cái này cái kia cái nọ để cái tâm nó định, nó thích giết cái thế rồi nó định, nó không có sợ sợ, nó cũng vậy với cái tâm định. Nhưng mà cái này là định tâm trong điển giới, là tâm trong cái phần hồn, trong cái sáng suốt, chứ không phải cái sự rờ mó bên ngoài. Cái đó mới là mạnh. Cảm ơn mình.
Và nếu chúng ta luôn còn tất cả những bộ phận và tất nhiên chúng ta
cho nên người thực hành chưa ý thức rõ, chúng ta từ Thượng Đế mà ra, từ ngoại trạng thái mà có, thì chúng ta không từ chối bất cứ một trạng thái nào. Trách nhiệm đó là một trạng thái tốt và chúng ta phải hoàn tất trách nhiệm. Mà trong cái tu học này đã lập lại trật tự thì người sáng suốt trong trách nhiệm, chứ không phải trách nhiệm ở trong cái mờ ảo. Trách nhiệm được sáng suốt thì nó mới đem lại kết quả giá trị đó. Cho nên cái trách nhiệm quan trọng. Bây giờ chúng ta người tu đã trách nhiệm với ta, phần hồn ý thức được trách nhiệm lập lại trật tự trong cái điểm thiên địa này, còn qua đồng với cả càng khôn vũ trụ, thấy không? Nó còn lớn rộng hơn trách nhiệm sự bảo toàn của cái phạm vi eo hẹp mà mình đã ý thức. Cho nên càng tu đi rồi sự trách nhiệm đó sẽ hoàn thành một cách khôn khéo và sáng suốt, mà là may mắn hơn nữa. Vì nó có trật tự mà không. Người có trật tự biết sử dụng, ví dụ nắm thế giới, tôi biết sử dụng một phần, thế giới tôi nó có giá trị. Mà tôi không biết tâm tiền trong túi của mình. Mà người tu thiền nó chỉ sử dụng tình thương và đạo đức để làm thế giới cân bằng, thì nó được cả hai lần đạo sinh tu. Nên người tu thiền này không đánh hết. Cho nên tại sao nói ông Tám tu thiền, người mọi người đi theo ông Tám mà ta đuổi đi cái thế mới ông Tám cũng đi. Bởi vì ông Tám từ mọi trạng thái mà có, ông Tám phải chấp nhận để học nhẫn. Xuống thế gian chỉ học nhẫn và thực hiện tự nhiên. Nếu ông Tám từ chối, ông Tám đâu có phải là người chịu học. Rồi cũng ra căn nhà trống rỗng, rồi bị ướt át, bị đứng thứ, nhưng mà vẫn vui. Vì tại sao mình ý thức rõ ràng rốt cuộc là để trời làm nhà và để đất làm giường, chứ không có ai tránh khỏi căn nhà vĩ đại đó. Cho nên ý thức người tu phải ý thức cái con đường đó, chúng ta mới hoàn tất nhiệm vụ. Còn không hoàn tất thì mới ở cuối cùng là để trời làm nhà và để đất làm giường. Nếu mà không chịu ý thức là bị hoang mang và ôm lấy sự eo hẹp mà thôi.
Là
cái lê óc tôi nói là người tu có trật tự, người thanh niên cái ái hòa. Thì bữa nay cái hãng này kinh tế sập, có hãng khác năm mở, không có bị phát hiện. Anh hiểu chưa? Lập lại trật tự chính mình, được ái hòa, được người lính ở xã hội này, bao nhiêu người đi kiếm. Và con người có cái tánh hạnh tốt và biết trật tự, xây dựng, biết làm tốt cho tất cả mọi người như xây dựng cái sinh, thì người đó không có cơ hội phát hiện đâu. Tôi nói cái câu đó vậy. Thế không? Cho nên nhiều người thất nghiệp một cái thôi, cái lối tìm không được. Mà người này chưa thất nghiệp mà đã có người khác mướn rồi. Cho nên cái tu nó là gì? Tu là lập lại trật tự. Và tất cả một cái hãng xưởng nào cũng kiếm người đàng hoàng để làm việc, chứ không ký những người lâu thôi và mất trật tự đâu. Nếu chúng ta là người trật tự, chắc hẳn chúng ta sẽ được lực để nó chiếm cái con số cao hơn những người động lòng. Cho nên cái công thiền nó hữu cho những người đi làm việc, và mặt mày nó sáng suốt, chủ nó lại mới ha. Từ khi sắp điểm cho thế còn tôi nói việc chính bản thân tôi đã ngửi rồi. Tôi không biết tiếng Anh, tiếng Pháp không bao nhiêu, nhưng mà tôi làm trong hãng Mỹ ở Việt Nam. Tôi chỉ làm 7 tháng mà thôi, nhưng nó dùng tôi 14 năm và nó nói là anh không có được nghỉ, không có quyền nghỉ. Anh muốn đi đâu chơi, tôi cho đi chơi mà không nghỉ. Một năm làm ở Việt Nam mà tôi đi du lịch ngoại quốc 45 ngày. Năm thì đi nghỉ, năm thì đi Âu Châu mà. Tại vì quá thương, vì mình quá thương họ chứ. Mình lo cho họ nhiều. Thành ra học có được. Chính bản thân tôi đã thi. Anh không biết tiếng Anh, anh vô tiếng ai thi. Nhưng là mới mướn cô thư ký viết chữ Anh Lê cho tôi ký. Thư ký. Mà tất cả giấy tờ trong hãng ký cho nên. Cộng sản nói tôi là CIA, cái gì ông cũng ký hết. Bởi vì tất nhiên tôi ký. Luôn cả phát lương tôi cũng ký. Thì cái uy tín, cái tin cậy. Nhờ cái gì nhờ? Nếu tôi không có đâu, tôi không tham, tôi được ở trong cái hãng lớn như vậy mà tôi không tham, thiếu gì của ăn cắp của nó cũng được thôi. Tôi chỉ ban ơn cho nó thôi. Thành nó thương và nó nói rằng anh không có kỳ nghỉ. Đâu có ai đi làm cái hãng mà nói anh không có kỳ nghỉ không? Tôi xin nghỉ hồi đó nên tôi thôi, tôi ở nhà tôi bạn đạo tôi càng ngày càng đông. Ông thấy cái số mơ nào thư ký bố của thư ký cũng đánh thơ trả lời đạo không? Thì ông cho tôi nghỉ đi, vì tôi xài phí giấy tờ của ông nhiều quá. Ông mới kệ đánh mấy rầm rầm trả lời thơ đạo cả thế giới. À, rồi vừa làm việc mà tôi làm gấp mấy lần việc của người ta, 6 giờ sáng là tôi phải làm việc. Vì tôi dậy sớm, tôi không ngủ được, tôi phải tới giờ hôm tôi làm việc chứ tôi đâu có đi chơi nữa. Đó, được trả lời nên tôi làm được nhiều kết quả và nhiều người thứ. Cái hãng đó nó cũng nghe rằng chỗ khác tính mướn tôi cho tôi làm chủ. Thì nó cũng ra cái giấy cấm không được nghỉ. Lên lương lần 45% đâu có ai lên 45%. Đi công lên lương 45%. Tôi nói tôi nghỉ vì tôi già tôi không có làm nữa. Nó nói không được, anh chê lương lên 45. Tôi lên 45% thì chân ngủ cũng lấy hết cho tôi đâu. Hai vợ chồng đứa con có lấy đi nhiều. Nó nói không được, chắc anh chê lương lên 45%. Đó, cho nên cái tu mình phải thí nghiệm. Cái tu của tôi đi vô ở tù, bị bắt ở tù tôi mừng. Thì cộng sản bắt vô tôi thật vui. Mấy người ta sao ở tù tôi vui quá, ông Tàu này, ông Mập này, bộ vui. Tư sản ngoài bản nó nói là tư sản mập trắng mà. Nó vô rồi nó đập cái luật, nó nói cái luật này không có đắp đập người xưa. Nếu mà xưa bàn ông Mập như vậy là nó cho ông 2-3 thôi chứ. Còn đằng này không có. Đằng này chú nào mà đắp nên là bị cầm số tắm. Để tôi thấy không sao, bởi vì tôi có tội tôi mới ở tù chứ. Anh em đối đãi sao cũng được. Rồi có cái ông đó là con của ông thầy vừa lỗ bạc. Ông dồn mặt tôi, ông nói không phải, ông này không phải tư sáng hay bản. Cái mặt của ông là cũng như là người tu vậy. Vậy ông nói chuyện cho tôi biết ông có cái khả năng nào đặc biệt không? Tôi đây tôi biết cầm cứu. Ông nói trúng rồi. Ông là vị cứu tinh của anh em chúng ta. Ông thứ mấy thì thứ tám. Rồi nếu tôi đóng lưng này kia nọ thì chỉ lấy tay tôi làm chặt mà hết. Mừng. Rồi từ đó là không có cho tôi ăn cơm của khám. Ăn cơm có khám là phải ăn cơm với muối. Nhưng mà tôi bắt đầu là ăn chung với anh em hết. Cả anh em thương tôi lắm. Cho đến ngày gia đình tiếp tế được, nói là tôi đem công hiến cho tất cả mọi người. Mà rốt cuộc là tôi chỉ ăn cơm với nước sôi. Cho nên cái tu này mình mới thấy rằng nó lợi lộc. Và cả trại đều cứ trong lúc tôi ra về là có người kỳ nó khóc. Nhớ tôi mới xin cái giấy phép đặc biệt là chừng nào tôi trở vô trị bệnh cũng được. Họ bằng lòng giúp tôi. Cho nên vì sau tới tôi vô tập được cái chăm cứu là họ đem xe rước tôi từ ngoài cổng vô trong bệnh viện trị bệnh rồi tôi đi về. Và tôi giúp đồng bào một cách vậy. Và tôi xin ở lại 3 năm mà chỉ cho tôi có 3 tháng một tuần thôi. Vì cái phần túi còn lại của tôi làm gì hơn nữa thì vậy. Thấy không? Cứu người là quan trọng. Thì chỉ biết công nhiêu đó. Mà tất cả những người đi ở tù đó là anh em của mình hết. Bạn bè của mình, thương gia rồi bỏ tiền sắt cách ở trên. Nhưng mà tôi trị được nhiều người cũng phải bệnh. Thì cũng mừng. Và mình thấy rõ cái điều đó. Và mình thấy rõ cái tu thiền này nó an định. Tôi còn mầm hơn bây giờ và tôi cũng hồng hào hơn bây giờ. Vì vui quá ngày nào cũng trị người ta hết bệnh và trong trại không có bị người chết. Và trước khi tôi đi vô thì ngày nào cũng một tới hai mà không chết. Nhưng mà cho nên nó nghe theo lời tôi là không có ai bị chết. Ai cũng vui vẻ. Lo lao động để tới ngày ra về. Là nên cái phương pháp công phu này phải thực hành rồi nó thấy. Cái ngồi đó tưởng tượng. Không có gì. Thực hành rồi nó thấy cái hay và cái quyền diệu. Thì lên với mình. Do mình lập lại trật tự, nó mới khai triển ra cái đức quả. Khi đi đâu mình cũng an lành. Không bị túi nhục nữa. Vì mình thấy họ trì trệ hơn mình. Vì họ có sắc thân mà không biết lo. Cần biết lo trật tự cho chính mình để hòa đồng với tất cả. Thì mình thấy nên giúp họ hơn là đạo họ giúp.
Thưa Thầy, tại sao con lại sợ những người ở xung quanh mình?
cái đó là sai. Con người có trách nhiệm thì lúc nào cũng không sợ xung quanh, mà lúc nào chúng ta cũng là mức dẫn tiến tất cả những người yếu hèn. Những người yếu hèn mới là người đố kỵ. Chúng ta đi trong việc chắc là chúng ta cứu tất cả những người. Khi mình thành đạt, mọi người sẽ bắt chước và người sẽ không đau khổ ở tương lai. Chứ không phải nói ôi, nếu mà không làm vậy mà cứ làm có chừng vậy thôi. Cái đó mình học tâm yếu hèn, không học. Thà là tôi không làm. Làm thì phải tốt, còn không làm tốt. Cho nên mình muốn cứu người cho mình cũng hại. Còn nếu là những người xung quanh đó, họ lười biếng, nóng đó, nóng rác đó, không biết ngày nào họ quét đi ra khỏi cái xưởng hả? Bởi vì mình đã từng làm chủ, không dùng những người lười biếng hoặc không. Lãnh đạo một quốc gia cũng đỡ. Lười biếng một ngày nào tâm thánh quét cũng được ra khỏi mình rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta không phải sợ, nhưng mà chúng ta dũng hạ để làm việc tốt và sửa tâm 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 đâm đời đạo sáng suốt và ảnh hưởng mọi xây dựng trời phải. Thì việc làm nó mình phải không có tình xuất. Mà thì anh muốn sao? Cho nên nhìn có một khía cạnh làm hư cho chính mình. Vì khi mà anh ngồi dưới bóng mát, anh thấy những cái lá đã chịu đựng mặt trời chiếu ngàn phẩm bóng mát lên ngồi. Cho nên chúng ta phải là tâm tâm, mà tâm tâm chúng ta trong mấy tiếng đồng hồ chứ. Cái đâu phải làm quá hơn mấy tiếng đồng hồ quy định đâu. Chỉ làm thiện chí của chúng ta, và nó xây dựng và ảnh hưởng, và nó thấy cả hai mặt nên là, chứ không phải mình định bợ. Nhưng bây giờ anh sống ở xã hội này, anh nói từ bạn lấy hết của. Không phải đâu. Chính phủ và lên, và ta cũng sẽ. Nếu chúng ta thất nghiệp, ta cũng có tiền thất nghiệp. Chứ không phải cái xã hội của ta hồi xưa. Nghĩa là làm giàu cho ông chủ thôi. Ông chủ có đóng cho chính phủ, và chính phủ không có trả lại cho người thất nghiệp. Mình thấy công bằng của xã hội là có cho chúng ta. Và sự công bằng của chúng ta phải trả lại cho xã hội. Mới là một người xứng đáng, muốn là một người gương mẫu, chứ không phải làm giàu cho ông chủ đó đâu. Anh thấy cái xã hội khi chúng ta thất nghiệp, chúng ta cũng có tiền đổi thẳng với nhau đi chơi, tối đi nghỉ đậm đặng mà. Và bên kia tôi thiệt, tôi lãnh 1 triệu, tôi đóng gần 600-700 ngàn, mà tôi chết thì tôi chịu không cho gì nào. Một tháng tôi lãnh 1 triệu đồng, 500 ngàn là chuyện của công dân của tôi nhiều lắm. Đóng thế đó mấy cái ông mà nhận tiền cũng đóng mặt. Anh đóng gì? Rồi nên không đóng cảnh sát lên gì, có quần áo mặt. Anh chỉ nói rằng những phận sự của một công dân phải làm việc đó. Không có tham gia. Nhưng mà xã hội nó chưa tiến tới. Bây giờ xã hội này nó toàn hảo rồi. Những người nhà giàu không đóng thế cho người. Vì binh vực lòng, binh vực diện sống người lao động. Chế độ này sẽ an bình, chúng ta sẽ thành lầm, không sai đâu. Và sẽ học hỏi rất nhiều, sửa tâm, sửa tánh. Và biết chúng ta ra đây, dùng tận lực sẵn có sáng suốt của chúng ta để học. Để sau làm trở về xây. Người ta thấy mình trở về với một tâm thức. Sử dụng, biết sử dụng thực chất, và biết thương yêu, thật thà, làm tốt. Thì người ta cảm thấy đất nước mình sẽ được xây dựng đẹp. Mục đích của chúng ta phải trở về, không phải mục đích ở đây mà ỷ lại so đo với thiên hạ. Và Việt Nam anh thấy ra đây học đâu có thua. Đâu có thua người ngoài bắc. Mình dám đứng hàng đầu. Tại vì nó thấy ý thức và máu huyết đóng góp tương lai phải trở về với đất nước. Cho nên nó cố học để thành đạt. Thì ngày nay chúng ta đi làm là chúng ta đi học. Chứ đừng nghĩ chúng ta thương. Không có gì không. Thế nên cứ làm tận tâm đi. Rồi sẽ thấy cái giá trị mà đưa ra. Chúng ta được phải như mặt. Không phải học ở mặt. Trở nên người đừng lụng bại tâm trí. Nên học rồi. Chúng ta hư nhiều lắm. Không học được. Không có tốt. Mà làm tốt. Biết được phải làm tốt.
Ngày một tiền. Ca bằng sao. Để món cái cá, thì ai
ta làm sao để nó chứa thì mắt và ta làm sao để nó thấy rõ và thiên nhiên.
À, cái ngón tay cái mà đút vô lỗ tai thì khi mà đút vô lỗ tai nghe o o cái gì, nghe o o trong này nè, nó không bịt lỗ tai thì nghe người ta nói chuyện không có rõ, thấy chưa? Thì trong này nó có nhiều cái việc đối với cái cú họng, việc câm, việc bao tử, để cho tập trung cái chấn động lực đó và giải tỏa cái nóng ở tâm gà là về cái bệnh nhức đầu. Cái việc này việc thần kinh bộ óc, cái này nó chấn động phía sau và nó trụ được trước. Tất cả là trị cái khối óc, gia tăng cái chấn động lực càng ngày càng mạnh thêm để tránh cái bệnh nhức đầu và mở trường tiền trên này. Đó. Cho nên khi mà anh bị như thế này, anh thấy nó mỏi tay là tâm này nó chưa phát học, nó còn nóng. Thấy không? Mà lần lần anh sẽ làm tới. Nay chút mai chút. Cái chuyện ban đầu nó làm về 5 phút anh thấy dễ quá cái gì, nhưng mà làm 2 phút là nó mỏi. Nhiều người đánh gió thì hay mà kêu là 10 phút lận rồi. Vậy nó khác. Mà hồi nào giờ mình chỉ sử dụng bên ngoài, bây giờ sử dụng bên trong nó khác. Rồi cái hít thở này cũng vậy nữa. Sử dụng nội lực thấy dễ nhưng mà mạnh. Thấy ông nằm ông hít thở dễ dễ mà cấm đánh lọt. Đánh một cái người ta bại. Bởi vì cái nội lực nó mạnh lắm. À, cho nên cái pháp môn này là cấm đánh lọt rồi. À, khi mà làm pháp luôn đúng mức là đánh một cái là người ta bại. Thôi bây giờ. À, cho nên cái phương pháp này là cái phương pháp trị dịch. Khối ốc. Rồi co lưỡi sang về răng. Co lưỡi lên. Anh thấy có nước. Thần chỉ nó chuyển. Cái nước nó chảy. Nó lọc cái thần. Và cái máu được lọc. Răng chạy răng là cho cái thần kinh ổn định. Đó nè. Rồi hít nằm nó hít thở. Hít vô đầy rú. Thì nó gì? Nó tức cái sao. Nó ấm cái cặp. Và thở ra sẽ hết. Rồi nó đem cái việc ra. Cho nên mình sẽ đi ra bằng đại tiện và trị tiện. Tiếp trực. Phải khai hỏi. Cho nên đó là giai đoạn đầu để trị bệnh. Hai cái đó trong 6 tháng nó thông rồi đó. Anh đã thích rồi. Anh biết buồn do đâu, cái phổi anh không thông. Vui do đâu, cái tim của anh đã hòa đồng với một phần. Nó thấy gì? Thấy không? Mà anh sân ở chỗ nào? Gàng rồi. Lúc đó anh là y sĩ tự trị bệnh rồi. Lúc đó cái món ăn anh cũng được. Cái nào thích về gan, cái nào cũng về phổi anh biết. Sau này mỗi người tu về đây là tự trị bệnh như thế. Chẳng có gì. Tại đó, bằng đầu vạn sự khởi đầu nam. Nhưng mình thấy thấy dễ nhưng khó. Nhưng mà hồi nào giờ mình không sử dụng nội lực của chính mình và không có biết quản lý lấy mình. Bây giờ mình bắt đầu quản lý thì bên trong nó phải có phản động lực. Hồi nào giờ anh làm chủ tiệm, anh giao cho mấy người làm công nó làm chủ thôi. Bây giờ anh trở về làm chủ thì nó phải biểu tình đòi này đòi kia đòi nọ. Nó làm cho mình cũng khó khăn để giao cho nó. Nhưng mà bây giờ mình thức chắc mình trở về hoàn hồn làm chủ. Thấy không? Mình phải chịu gánh vác những sự kiếp đạn đó. Và để mình đăng lại trật tự và chúng nó sẽ quy hạt đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cộng. Đó, khi anh hít vô đây, dính đầy một tuần lên bộ đầu, bắt tụi nó làm việc nhiều lắm. Hồi nào giờ đâu có hít. Nó muốn làm gì làm, ở ngoài kêu thì nó đi vậy thôi. Còn cái này là tự chủ. Hít vô đây rút, đầy lực tuần lên bộ đầu, nó làm việc gấp bội lần hồi xưa. Thì cái này nó cũng làm việc nhiều hơn, chứ không có làm việc nhiều hơn. Cho những người tu này, sau này nó xin nặng. Nó dư giờ làm việc, và không có lợi gì. Vì nó có sức khỏe rồi nha. À, cho nên mình tự mở mới tự khai triển mà bắt đầu thế nào còn có những cái phản động lực đó. Vì ông chủ trở về ông sẽ lấy lại cái ghế của mình cái gì đó thôi. Ghét làm chủ, ghét lắm. Những người thiền bị xô ngã cũng ngồi dậy và làm chủ được hết. Nó trở về với nội cảnh. Nó chỉ tu bổ sự kiện. Cho nên anh cứ chỉ kỳ kia làm tới, bây giờ anh nói 2 phút, nhưng mà rồi đây anh sẽ tới 5 phút. Rồi từ 5 phút anh đã tới 15 phút. Cảm ơn.
Vậy hoài, mỗi đêm mỗi vậy. Anh có mấy chục ông thầy. Rồi ông mới học với ông thầy thứ tư thôi, anh chín rồi đấy. Hỏi anh chín rồi. À, ông đã dạy gì dạy gì. Mà đêm nay anh đi học cái gì đó. Sáng chủ nhật tới thì nghe ông Tám giảng hết những cái anh học. Mà còn có thể nói rằng chính anh cũng nên hay còn học thêm chút nữa. Thấy không? Thì hỏi anh. Nhưng mà cái đó không phải là cái chuyện mục đích để dẫn người thành tựu. Mục đích để dẫn người tu là phải tự thức trở về cái chuyện này. Mà thật thà, học nhẫn, học hòa và tự nhiên liên để mình tiến qua cả là. Cho nên cái phương pháp thực hành của tôi kia là tin tấn. Còn cái kia là nhờ cái duyên độ hai cái khác nhau. À, cũng như chính bây giờ nhờ cái học duyên mà đổi. Còn tu một thời gian về sơ hồn pháp luân thiền định đây là anh sẽ tự độ, lúc đó người ta không còn đối với anh nữa. Thì mới thấy trình độ ảnh tới đâu. Vì tương đương người ta không cần dạy, mà còn thiếu sót họ sẽ tăng. Hiểu chưa? Đó. Luôn luôn thiên nhiên bề trên có cái bao nhiêu từ bi lượng độ để cứu độ chúng sanh. Để dạy những người nào cứu đạo mà chưa hiểu, thì những vị đó sẽ hiện ra cái sợ mà dạy. Mà người này có trình độ rồi, người ta không còn hiện nữa. Cho nên người vô vi có lúc tu thấy này thấy kia, thế nào sau này tự đi được là không có người ta thấy gì. Mình phải tự quan tâm và mình phải tự nhận lãnh giải nghiệp của chính mình để một ngày nào mình đắc đạo trên thành niệm chuẩn bị. Thì đó là người có khả năng, không phải đâu. Chính mình phải tự nhận. Còn người này chưa có khả năng, phải nhờ tha lực để ăn. Nó khác. Cho nên người vô vi sẽ đi tới khác nơi. Và đụng đâu thức đó, đụng đâu hiện đó. Không phải nói hay hơn những đạo kia. Nhưng là vì chấp nhận, du học và tu học. Thì nó giúp cái duyên lộ và nó trở về tự lực. Cho nên các bạn tu thêm bây giờ tôi thấy vậy, mai tôi không thấy nữa, được phải không? Mình đã tự độ. Và sẽ như thế. Lúc đó chúng ta sẽ thấy hết trong một người, thấy hết trong một nháy mắt. Thế hết. Cái đó nó là một hai phần tích. Cho nên cái trình độ tu học là vô cùng. Cho nên đừng tưởng là tôi mới tu, tôi mới gặp ông Tám một năm, hai năm, không phải. Tôi đã tu bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn ngày. Ngày nay tôi mới tới cái ánh sáng và để tôi tạo ánh sáng cho tôi, chứ không phải chỉ chính để anh tạo. Thì tới cái ánh sáng này để tôi về thiết kế ánh sáng còn sáng hơn các ánh sáng. Mới là người chánh thức, chân thuộc. Hiểu chưa? Còn cầu xin hộ độ hoài, càng ngày, hộ xin những hè của chúng mình. Không tin. Tại sao nhiều người kính trọng ông Tám rồi, kêu ông Tám là thầy mà ông Tám không? Mình thích nghe cái đó nói thiệt. Như thành tám, dễ học hơn, cao đổi hơn, dễ phê bình hơn, dễ gửi chìa khóa cho nó lắm hơn. Tại vì như vậy, thân hơn. Đừng tạo chuyện xa khách. Thấy không? Cho nhiều khi nửa đêm các con tu là thấy, cũng ôm tám vui lòng. Thấy cái thành tám không? Con tôi phải không? Sướng quá rồi, tôi mừng quá rồi. Phải không? Nên mình thích gì? Ai thương mình là mình thương con. Ông thầy là con là thầy. Ông nó đi để xong đi. Đừng đề cao quá. Từ tự ái vươn lên tạo phản. Đem là sự thành công. Thành quả. Còn như vậy đó hả? Cho nên luôn luôn ông Tám chỉ trường bình là trao đổi. Ông Tám phải học vô cùng và còn học rất nhiều. Không nên nhìn đó là đủ cho ông Tám.
Chứ thầy nhưng mà thầy dạy thầy cho thì con là con người sẽ có nhân nghĩa để trí tính như này.
Phải nhân nghĩa để trí tính là đấy.
Chứ thầy
thì con cái nhân con phải tốt. Mà con nghĩ ông Tám là thằng nhưng mà cái thằng đó là thằng kia nó.
Cái nhân con tốt.
Con cứu độ nó. Con giúp đỡ nó. Con xây dựng cho nó. Con chọn thường.
Thầy chưa.
Đạo không ai đi nói nhìn ta nữa đâu. Nhưng mà chuyện thách sau này các con tuổi cao rồi, con thánh tạm là mày đó, nhà rồi.
Không gì
đã nói tiếng đời thì tao phải nói vậy chứ còn gì thật nữa. Để tao với mày vậy à. Cũng cười ha ha, cũng đau khổ chung nhau à.
Vậy thầy vậy như là trình độ anh chính đến một thời gian nào anh đâu có cần phải chứ lại tiến cao rồi anh không cần phải tới 3B 2 vị thầy cái này đến năm đến năm thứ 6 là có thầy giúp được.
Đâu cần. Yeah. Anh cái gì sơ hồn pháp luân thiền định rồi lúc đó anh làm mình.
Yeah. Thế thầy như là ông đi hết.
thằng Tám
cần. Không cần.
Cần thằng anh sinh đồ học tiến sĩ như cần, mà tiến sĩ dạy gì nhiều khi nó giỏi hơn tiến sĩ nữa, tiến sĩ dạy gì.
Dạ.
Ở thế gian cần mảnh bằng thì bắt buộc nó đi vô lớp chứ, nhiều đứa nó giỏi hơn thầy mà.
Dạ.
Vô lớp nó lấy miếng giấy đi làm kiếm cơm ăn chứ, thì thật là nó đã học rồi, nó đậu trong tâm nó rồi.
Thầy, nhưng mà thầy nói trường hợp anh Khánh là có nhân viên đó thầy. Thì sao mà cái nhân viên nó chỉ có một số người đó thầy?
Một số người. Bởi vì người ta ở học ở cõi đó. Trình độ người ta học ở cõi đó, tiền kiếp người ta đã học ở cõi đó. Bây giờ họ có cái cơ duyên tái ngộ họ. Cái hoàn pháp thế này. Thấy không? Rồi một người nếu mà nó tu chín chắn mà nó tự tu tỉnh pháp ra thì thôi đó. Thầy đỉnh ra. Đó vậy nó cũng thiết công lắm chứ đâu phải là có lợi cho ông, lợi cho nó.
Mà thầy nó có cái gì lạ là hồi trời anh tu 20 năm về cái bên trên anh thấy gì hết, anh chỉ mới qua bu vi trong thời gian khoảng thời gian rất ngắn anh đã thấy những cái chứng nghiệm đó, nó thấy nó là cái lạ lùng vô cùng.
Đó là gì? Trên bu vi nó công bằng vậy nè, người ta ở cái cơ duyên nào nó sẽ trả lại cơ duyên, rồi nắm từ cái cơ duyên đó và tâm cái nguyên lý thực hành này nó lại đi lên. Cho nên tôi đã nói máy bay phải cao chừng nào thì chút ngắn thời gian bay cả nên là sao bị ngã. Cái đâm đầu bay lên đi, vui vui cái đâm đầu đi lên đi lên đi lên rồi cái trời ta một cái tắt qua cái giai đoạn kia. Nhưng mà người mới tu đặt bể cái giai đoạn tự an được. Thì khi ngàn trước mắt là không có hàng. Ok. Cho nên con từ nhỏ tới lớn con đi theo ông Tám. Con thấy họ chửi ông Tám, họ mạ lị ông Tám. Họ đúng thứ ngay trong cái chỗ mà ông Tám thuyết pháp. Nhưng mà rốt cuộc mọi người đều thương hả? Giờ ông Tám có gì hay? Ông dẹp ra cái giấc trình được không? Ông bằng lòng thật. Và ông thấy người đó hung hăng đến với ông. Và ông không bao giờ tạo sự hung hăng mà nhờ ân sư đó mà ông có mặt sự hung hăng xấu chí. Và người xấu chí kia thì trở nên xấu chí. Còn nhìn người nhà quê một mặt kêu cái tên thương tha sơn chê người đánh thân thật. Cái hồi nó bước vô nó đánh thân thật xong thì cũng nên. Cũng vậy đó. Thấy không? Nó không chê người kia là hung dữ. Mà mình biết hòa đồng với đối phương thì sao có cái người đó ghét nữa. Thì người đó không thật thương mình. Để bao nhiêu người đến với ông Tám ở Việt Nam con thấy rõ lắm. Rồi mọi người cũng thương mà. Thấy người này nó không có làm gì hại mình. Nhưng mà nó bằng lòng thật. Và nó bằng lòng trao đổi những cái gì nó đã học cho mình. Mà mình càng chơi với nó thì mình thấy mình càng thanh tịnh và khôn ngoan thế. Chứng hơn. Anh nói không? Chứ bảy chứ nhất là đạp xe đạp lên tích ca lộ. Không đi kiếm ông Tám nên làm gì. Nó có cái gì lạ chứ.
Mà thầy cái vấn đề có lưỡi răng kề răng ở trên cái nóc rộng với lại con lưỡi ở dưới chân răng nó có khác biệt ra sao? Là
thành công ở dưới chân răng nó làm trên cái nóc rộng.
Không, bây giờ con thấy ở trong nóc rộng, mới thấy ở trong cái điều đấy ông thầy đó, ông có nói trong cũng là con lấy cái để ta trên nóc rộng.
Trên chút xíu thôi, vừa đụng chút là đụng rồi. Để vừa co lên là con nó nhấn chạy rồi. Bởi vì nó đi trên cái xích điện. Ông nói vậy là ông nói dễ nhưng mà ông không có, ông nói đi nói lại, ông chưa biết cái điểm. Còn ở đây mình xài về cái văn minh khác về cái điểm. Nó cứ xem cái cua răng là nó chạy đều, và nó nhấn nào vậy. Thấy không?
Vì trước là con cũng tu theo cái pháp ở bên trưởng Anh Nhi thì họ cũng dạy là con lại trên cái nóc rộng.
Con mỏi rồi nó chán, nó không chịu nữa. Chứ không ai có quyền bắt buộc ai hết. Ha? Còn như mấy người thực hành người ta uống nước rồi người ta ngộ đạo rồi. Ha? Rồi bây giờ mình tính sao đây? Rồi giờ mình thấy con rùa nó làm pháp luân thường chuyển rồi 6.000 năm. Mình đây cũng nhờ pháp luân thường chuyển mà mình được tổ tướng được nhẹ nhàng thế nào. Rồi nếu mình làm nhiều nữa chắc nhiều thế nào là sáng chuyện này tới lắm hả?
Vô vi là cũng bị khảo lắm.
Vô vi là vậy. Vô vi là phải thử thách. Cái lấy cái gì điều luyện, lấy hoàn cảnh điều luyện lên nó tiến qua. Mà không có thử thách đâu, vô vi nhiều người tu cao mà thử thách từ giây không phải. Mấy người thường 6 tháng lần, từ lần đi tới 3 tháng, rồi mỗi tuần, mỗi ngày, rồi mỗi giờ. Mới nói ngon lành vợ đứng dậy cái gây lộn rồi, thử liền.
Mà thầy có chỉ có ở nhà với cả hai người không mà sao cứ bị cái đụng luôn quá.
Lần đầu mới nói đạo nó hay lắm. Thầy qua vô bếp đi, trở lại cái gây rồi. Thử đi á. Cho nên vô vi là nó phải từ cái hoàn cảnh. Thấy không? Lấy cái địa thế của ngũ hành sanh khắc mà đổ cho phần hồn thức tâm. Thành ra nó phải đụng rồi. Nhưng mà đụng nhiều chừng nào thì vững mạnh. Cái này tích qua thiền lâu thì không tích. Vì mà ta chỉ ngang chỉ ngược. Vì lỡ sâu rồi đánh nó không được, chứ đánh cũng đánh được rồi thôi cũng chưa. Nó cũng đỡ thêm được 5-3 phút.
Nhưng mà cái đó cũng hay lắm này, cũng thấy là cái trường hợp của con á, có cái hôm nó còn có cái chuyện gì vượt quá thì vượt quá nó chán luôn á. Nhưng con ngồi cái hàng thuyền con mê đi, thì con cũng nghe được con cái hàng thuốc mà con cảm thấy rất là hạnh phúc. Lúc giờ ấm cũng đánh được con này, nhẹ nhàng thanh thoát với mình.
Mình thấy như là buồn, tức là mình phải trở về con đường thanh tịnh mà mình có sẵn đây. Cho nên những người nào mà biết tu là người đang leo núi và đập núi để tìm chi chi bất quại thành mà thanh ngọn thích. Như trời lên cực xuyên, trời lên cực xuyên. Nhất định là cái đào ra, cái chi chi bất quại nó. Và ta là Phật là phần hồn. Thấy không?